thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 7. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm qua đã giảng đến toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi. Cảm ứng thiên văn tuy không dài, nhưng cảnh giới ở trong mỗi câu nói đều là rất sâu, rất rộng, đều là nói rõ kiết hung hòa phước, quả đích thực là chỉ do mỗi người tự mình chiêu cảm nên. Trong vựng biên trích dẫn một đoạn trên kinh Hoa Nghiêm, đoạn kinh văn này nói là: trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngũ trược chẳng tu mười điều thiện, chuyên tạo nghiệp ác, giết trộm tà dâm, nói dối, nói thêu dệt ác khẩu, nói đôi chiều, tham sân tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng tam bảo, do giận dữ mà tranh chấp với nhau, hủy báng nhục mạ lẫn nhau, mặt tình dấy lên kiến giải, mong cầu phi pháp, do nhân duyên ấy chiến tranh đói kém, tật bệnh chết chóc, tai họa do người, tai vạ từ trời, thọ báo đủ mọi lẽ. Đoạn kinh văn này dường như là nói tình trạng xã hội của chúng ta hiện nay. Chúng ta thử suy nghĩ một chút, chúng ta sống trong môi trường này, điều Phật đã nói ra, chúng ta có phạm hay không? Nếu như có thì phải biết sám hối, phải biết sửa chữa lỗi lầm. Nếu như không có thì cần phải nỗ lực động viên chính mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian này không có gì đáng để chúng ta lưu luyến. Thiên kinh vạn luận, Phật đều khuyên dạy chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Trong cõi Diêm Phù Đề, thực tế chính là nói trái đất này của chúng ta, chúng sanh đời ngũ trược ác thế, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng tôi đã giảng nói tường tận trên kinh A-di-đà rồi, trên kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng nói rất nhiều. Cho nên tu hành vào thời đại này, trong một đời của chúng ta, trên kinh luận có rất nhiều phương pháp chúng ta không dùng được. Chúng ta chỉ mong cầu mức độ thấp nhất, phương pháp có hiệu quả nhất, đảm bảo một đời này của chúng ta không những không đọa ba đường ác, mà nhất định còn có thể thoát khỏi tam giới, thập pháp giới. Chúng ta ngày nay duyên có rồi, thật sự là nhân duyên hy hữu. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đời này gặp được rồi, may mắn không gì bằng. Sau khi gặp được rồi, chúng ta phải làm sao để nắm giữ, quyết định thành tựu? Đây đều là do ở chính mình. Gặp được rồi, tin được, hiểu được, thì đây là thiện căn. Có thể nghiêm túc nỗ lực làm, thì đây là phước đức. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện đầy đủ, thì chúng ta đời này chắc chắn thành tựu. Tai nạn từ vô lượng kiếp đến nay đều có thể tránh được. Đây là lời giáo huấn của chư Phật Như Lai. Tu học mức độ thấp nhất là ngũ giới thập thiện, phải làm được nó từ trên tâm địa. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lấy cái này làm tiêu chuẩn, tích lũy công đức, phải nương theo điều mà Thế Tôn đã nói trong kinh Pháp Hoa, đó là lấy phẩm vị thứ năm làm tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này đều là thấp nhất, ai ai cũng có thể làm được. Cổ nhân nói pháp môn này là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Lời nói này là sự thật. Không thể đi được là do bạn không có phụng hành như lý như giáo. Như lý như giáo tu hành thì đâu có đạo lý nào mà không thành tựu chứ. Ngày nay chúng ta không cần nói hoa mỹ xu, không cần nói quá cao quá quyền, cái đó không có lợi ích gì, không sát với thực tế. Môi trường chúng ta sống hiện nay là gì? Trước mắt chúng ta là mức độ như thế nào? Pháp nhất định phải khế cơ, khế hợp căn cơ trước mắt chúng ta, thì chúng ta mới có thể có được sự thọ dụng chân thật. Trên kinh nói mấy câu này rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải cảnh giác, không tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp. Hai câu nói này là tổng quát. Dưới đây đem thập ác nêu ra: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tham sân, tà kiến, là si. Đây là đem 10 nghiệp ác đã nói ra. Chúng ta nhất định phải cảnh giác. 10 nghiệp ác này chúng ta có hay không? thực tiễn vào trong hành vi đời sống. Phật nói bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo. Hiếu kính, đây là căn bản xử thế của làm người. Giáo dục của nhà Nho, nhà Phật đều là lấy đạo hiếu làm nền tảng. Đến mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là hoàn thành đạo hiếu mà thôi. Cái ý này chúng tôi ở trong các buổi giảng đã nói rất nhiều rồi. Chúng ta đối với hai chữ hiếu kính này quả thật mà nói là không hiểu được. Đây cũng là khó trách. Tại vì sao không hiểu vậy? Không có người dạy thì bạn làm sao biết được chứ? Phật nói trên kinh, chúng sanh diêm phù đề, nhĩ căn nhạy bén nhất. Thấy mà hiểu thì điều này khó, không dễ. Nghe hiểu thì dễ hơn nhiều, nhĩ căn nhạy bén. Thế nhưng trong đời này không có duyên phận gặp được thiện tri thức, không có người đem những sự việc này giảng nói rõ ràng, giảng minh bạch cho chúng ta, cho nên chúng ta căn bản là không biết. Hiếu thân tôn sư nhận thức bốn chữ này, cách giảng giải như thế nào còn không biết, thì làm sao mà bạn biết làm được chứ? Kinh Địa Tạng chúng tôi đã giảng qua. Thực tế mà nói, mỗi lần giảng kinh gặp phải những kinh văn này, chúng tôi đều giảng tỉ mỉ. Hy vọng các đồng tu chúng ta hương tập thật nhiều. Sau đó mới có thể thực sự hành trì trong đời sống, đề cao sự cảnh giác của chính mình, khích lệ chính mình nghiêm túc nỗ lực tu học. Trong kinh văn nói bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo, cánh tương phẫn tranh, đây là đạo lý tất yếu. Ở đây chúng ta gọi là đấu tranh kiên cố. Mỗi một người đều chấp trước tà kiến của chính mình. Đây là trên kinh Phật nói. Thế gian chúng ta gọi là thành kiến. Mỗi người đều có kiến giải của chính mình. Đôi bên kiến giải không giống nhau, liền xảy ra tranh chấp. Người tranh với người, nước tranh với nước, vậy thì có nguy không? Tiếp theo nói hổ kiến hủy nhục. Đôi bên phỉ báng lẫn nhau, làm nhục lẫn nhau, nhậm tình khởi kiến. Nhậm là buông trôi, tình là tình chấp, hoàn toàn tùy thuận theo tình cảm chấp trước của chính mình mà sanh khởi tà tri tà kiến. Phi pháp mưu cầu, cầu danh, cầu lợi dưỡng, cầu địa vị, những cái mà bạn mong cầu đều dùng cách thức không chính đáng, không hợp lý, không hợp pháp để mưu cầu. Thử hỏi xem có thể cầu được hay không? Cũng có khi cầu được. Tại vì sao bạn cầu được vậy? Trong mạng bạn có. Trong mạng không có thì có cầu cũng cầu không được. Vì sự việc này ở trong Liễu Pháp Tướng Huấn nói rất rõ ràng. Các vị có thể xem nhiều lần. Trước đây chúng tôi có giải thích về Liễu Pháp Tứ Huấn rất cặn kẽ, có băng ghi âm, mọi người có thể nghe nhiều một chút. Có câu là mọi thứ đều do mạng, chẳng chút nào do người. Lời nói này rất có đạo lý, cũng là chân tướng sự thật. Thế nhưng nhà Phật lại nói là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Xưa đây tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta, lời nói này cũng rất hay. Thiền sư Vân Cốc dạy Viên Liễu Phạm, đó là một thí dụ rất rõ rệt. Khi tôi mới học Phật, nhờ có Đại sư Chương Gia chỉ dạy tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, nhưng phải cầu như lý, như pháp. Không như pháp mà cầu thì chắc chắn không cầu được rồi. Mưu cầu không như pháp thì bạn có được là do có sẵn trong mạng của bạn, nhưng bạn đã bị tổn phước. Trong mạng có 10 phần, bởi do bạn mưu cầu phi pháp, có thể chỉ có được 5 phần, đã tổn mất một nửa rồi. Những đạo lý sự thật này bạn cần phải biết. Bởi do nhân duyên này nên thế gian mới có chiến tranh. Chiến tranh là nhân họa, bị đói khát, bị bệnh tật. Ở đây nói bệnh tật là ôn dịch. Các vị mấy năm nay nhìn thấy súc sanh bị ôn dịch nghiêm trọng. Ở Anh bò bị ôn dịch. Mấy năm trước ở Hồng Kông gà bị ôn dịch. Đài Loan thì heo bị ôn dịch, bị giết đi trên 1 triệu con. Nhưng một ngày nào đó, khi đến người bị ôn dịch thì làm thế nào? Điều này rất có thể xảy ra. Thiên tai nhân họa, chủng chủng thọ báo. Thọ báo từ đâu mà ra vậy? Là tự mình tạo tác. Chúng ta nhìn thấy súc sanh thọ báo, phải nghĩ đến người không hiểu rõ chân tướng sự thật nên họ không tin. Còn chúng ta tin. Chúng ta nhìn thấy súc sanh thọ báo phải nghĩ đến chúng đời trước cũng là người. Tại vì sao đời này chúng lại mang thân súc sanh? Vì tạo nghiệp bất thiện nên ngày nay phải đọa vào thân súc sanh. Đọa vào cái thân này còn phải chịu ác báo. Bạn hãy thử xem thế thảm cỡ nào. Cho nên từ đó cho thấy đều là tự làm tự chịu. Quyết định không phải do người khác tạo tác. Năm nay là năm 1999. Lời tiên tri cổ xưa của toàn thế giới đều nói năm nay có tai nạn lớn. Những tin tức này in thành sách rất nhiều, chúng ta có thể nhìn thấy khắp nơi. Hôm qua đồng tu Đài Loan điện thoại nói với tôi, xã hội Đài Loan hiện nay đại khái cũng chịu sự ảnh hưởng của loại tin tức này. Lòng người bất an. Đài truyền hình có một số người đã giải thích loại tiên tri này cũng không phải hoàn toàn đáng tin, khuyên mọi người không nên tin theo, hãy cứ định tâm trở lại. Đây cũng là một phương pháp làm yên ổn lòng người trong xã hội. Thế nhưng đây không phải là phương pháp cứu cánh viên mãn. Phương pháp cứu cánh viên mãn là phải đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng. Vận mệnh nhất định là có. Mỗi người đều có vận mệnh, gia đình có vận mệnh, quốc gia cũng có vận mệnh, thế giới vẫn là có vận mệnh. Vận mệnh là do bản thân chúng ta tạo nên, thì đương nhiên chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Cổ nhân hiểu được đạo lý này, cho nên vào thời xưa khi gặp phải thiên tai nhân họa thì đế vương và đại thần phải sám hối, phản tỉnh mà sám hối, sửa đổi lỗi lầm, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Người xưa đã biết làm như vậy. Trong nhà gặp phải bất hạnh thì người cả nhà sám hối, người cả nhà phải sửa chữa lỗi lầm. Quốc gia gặp phải những tai nạn thì đế vương dẫn đầu mà tu pháp sám hối. Đây là rất có đạo lý, hoàn toàn không phải mê tín. Người hiện nay tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng tri thức, khoa học vượt qua hết tất cả, thực tại mà nói, nếu như mê tín khoa học thì không bằng mê tín cổ thánh tiên hiền. Phải nên biết cổ thánh tiên hiền, tri thức hiểu biết của họ là hàng trăm hàng ngàn năm đã tích lũy lại, sẽ không có sai lầm. Khoa học rốt cuộc có sai lầm hay không, hiện nay vẫn chưa phát hiện, bởi vì thời gian của nó đến nay không dài. Hay nói cách khác, chưa được lịch sử khảo nghiệm. Lời giáo huấn của cổ nhân đã trải qua sự kiểm chứng của lịch sử, chúng ta làm sao có thể lơ là được chứ? Cho nên nói đến lý luận và phương pháp tránh hung tìm kiết, vẫn là ở trong Phật Pháp. Ở trong sách xưa của Nho gia, Đạo gia, trước tiên nhất định phải đem khái niệm thiện ác tà chánh thị phi làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, thì chúng ta mới biết được cái gì là ác, phải đoạn ác như thế nào, cái gì là thiện, phải tu thiện như thế nào. Trong một đời ngắn ngủi này của chúng ta, nên phải nắm chắc cơ duyên hy hữu khó gặp này. Trong kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Tin được, hiểu được, y giáo phụng hành, thì chúng ta có thể xa lìa tai họa. Thật sự có thể tiêu nghiệp chướng, vượt qua tất cả khổ ách. Đây là việc do con người làm. Phải tìm ra nhân tố của kiết hung hòa phước. Chúng ta đem nhân tố của hung hòa tiêu trừ. Tiêu trừ từ đâu vậy? Tiêu trừ từ trong tâm. Cái gốc của tích phước phải bồi dưỡng từ trên tâm, thì tự nhiên tai họa ở trong cuộc đời chúng ta sẽ không gặp đến nữa. Chân thật sám trừ nghiệp chướng, ngay hiện tại chân thật mà tu tích công đức. Hy vọng mọi người chúng ta phải hiểu rõ, phải nghiêm túc nỗ lực khích lệ chính mình thật làm. Chúng ta là một người tu hành, tâm lượng phải phát cho lớn, thay thế cho hết thảy chúng sanh mê hoặc điên đảo của tất cả thế gian này, chúng ta tu thay cho họ, cũng có thể tiêu trừ tai nạn của họ. Bản thân chúng ta trước tiên phải tiêu trừ tai nạn của chính mình. Mặc dù không thể tiêu trừ toàn bộ tai nạn của họ, chí ít cũng có thể tiêu trừ một phần nào tai nạn của họ. Tai nạn giảm nhẹ, thời gian rút ngắn, cái hiệu quả này là chắc chắn có. Thái Thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Cuộc đời một con người là nhân duyên quả báo. Một thế giới, vô lượng thế giới, thấy đều là như vậy. Cái đại đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Văn tự dưới đây đều là chú giải cho bốn câu này. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Vì thế, trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ thì thường bị nghèo túng, hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư hoạn nạn, ai nấy đều ghét bỏ, hình phạt tai họa theo đến, chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui. Lần trước giảng đến chỗ này, thiên địa quỷ thần có rất nhiều vị. Phụ trách giám sát tất cả chúng sanh, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác. Cho nên tất cả thiện, tất cả ác không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, mà khởi tâm động niệm, quỷ thần cũng đều nhìn thấy. Không những nhìn thấy, và lại còn có ghi chép. Mỗi một chúng sanh đều có một bộ hồ sơ tư liệu vô cùng hoàn chỉnh. Đây không phải là gạt người, đây không phải là giả dối. Bạn xem xã hội hiện thực của chúng ta, bộ máy cơ quan nhà nước, mỗi người từ lúc ra đời đến khi chết đi đều có hồ sơ tư liệu của người đó. Vì họ quản lý những địa phương này, những thiên thần quỷ thần này, tại vì sao cũng phải lưu giữ một bộ hồ sơ hoàn chỉnh vậy? Vì khu vực của chúng ta cũng thuộc về khu quản lý của họ. Thành Hoàng quản lý cái huyện thị này, họ có tư liệu, tư liệu của họ còn hoàn chỉnh hơn so với tư liệu của chính phủ thế gian chúng ta. Thiên thần, khu vực này của chúng ta cũng là phạm vi mà họ cai quản. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, phạm vi mà họ cai quản là cái thế giới Ta Bà này. Hay nói cách khác, chúng ta làm chúng sanh ở trong lục đạo, người quản lý chúng ta thì quá nhiều rồi, chúng ta không biết. Cũng giống như xã hội trước mắt chúng ta, chúng ta ở khu vực này thì khu vực này có trưởng tổ, trưởng xóm quản lý chúng ta. Lên trên nữa có trưởng thôn quản lý chúng ta, trưởng xã, trưởng thị trấn. Lên trên nữa có trưởng huyện quản lý chúng ta, càng lên trên nữa có tỉnh trưởng quản lý chúng ta, lên trên nữa có trung ương quản lý chúng ta. Người quản lý chúng ta quá nhiều, quỷ thần với thiên thần quản lý chúng ta thì cái tình hình đó còn càng phức tạp hơn, càng nhiều hơn so với cái này. Vậy thì còn cách nào chứ? Ai bảo chúng ta đọa lạc dọc trong tam giới làm chi? Ở trong tam giới, người mà họ không quản được là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Chư Phật, Như Lai. Những người này thì họ không quản được. Tại vì sao không quản được vậy? Vì những người này vô ngã. Hay nói cách khác, có ngã thì sẽ bị họ quản, vô ngã thì họ không quản được. Cái gọi là thân ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Những thiên thần quỷ thần này đều tôn kính bạn, cho nên Phật được xưng là thầy của trời người. Đạo lý là ở chỗ này. Cảm ứng thiên không thể không giảng nói tỉ mỉ. Vào thời xưa, người đọc sách, người có đi học, dường như không ai không đọc cảm ứng thiên. Nền tảng Hán học nhiều ít cũng có một chút, cho nên giảng giải sơ lược qua là đủ rồi, không cần phải nói cặn kẽ. Người hiện nay không đọc sách xưa, những bài văn ngôn văn dễ hiểu đều bị chướng ngại, không có người chỉ dạy. Những đạo lý chân tướng sự thật này, hiện nay nếu nói với người ta, người ta sẽ nói đầu óc bạn có vấn đề, bạn là mê tín. Họ đâu biết là đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý. Phật độ người có duyên. Sao gọi là có duyên vậy? Bạn chịu tin, bạn có thể lý giải được, có thể tin là thiện căn sâu vậy. Có thể lý giải cũng là thuộc về thiện căn sâu vậy. Có thể y giáo phụng hành thì phước đức của bạn sâu vậy. Chúng ta có duyên tiếp xúc được lời giáo huấn của Thánh Hiền. Đây chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đây là nói rõ cho câu thiên địa hữu tư quá chi thần, là chuyên môn quản lý trật tự. Trong xã hội chúng ta hiện nay, thần cai quản tội lỗi là cảnh sát. Họ phải phụ trách điều tra. Y nhân sở phạm khinh trọng, đây chủ yếu là nói bạn tạo ác. Bạn phạm tội nhẹ, phạm tội nặng thì đối với sự thọ yếu phú quý của cả đời bạn sẽ có tăng giảm cộng trừ. Nếu như bạn tích thiện tích đức thì phước báo của bạn sẽ tăng thêm, thọ mạng sẽ kéo dài. Nếu như bạn tạo ác thì thọ mạng của bạn sẽ tổn giảm, phước báo của bạn cũng bị tổn giảm. Cho nên chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm đối với thọ yểu họa phước của chúng ta, ngày ngày đều có thêm bớt cộng trừ. Nhưng mà cái biên độ thêm bớt cộng trừ này không lớn. Về đại thể vận mạng của bạn, thật sự con người phỏng theo phương pháp này vẫn có thể tính toán rất chính xác. Như trong Liễu Phàm Tứ Huấn vừa mở đầu, việc mà chúng ta nhìn thấy là tiên sinh Khổng chấm tử vi cho viên Liễu Phàm tính toán được chính xác như vậy. Tức là tuy ông mỗi ngày cũng đang tạo ác nhưng không lớn, cũng tu một chút thiện nhỏ, cho nên biên độ thêm bớt cộng trừ không lớn. Cho nên tính vẫn rất chính xác. Nếu như đại thiện hay đại ác, thì vận mệnh nhất định có thay đổi. Đại thiện tiên sinh Liễu Phàm vì sao gặp được thiền sư Dân Cốc chỉ dạy ông, ông hiểu rõ rồi, liền đoạn ác tu thiện, cho nên vận mạng của ông liền chuyển đổi, phước báo tăng thêm, không còn là cái số mà trong mạng đã được định sẵn nữa, tuổi thọ kéo dài. Khổng tiên sinh tính thọ mạng của ông là 53 tuổi, ông sống đến hơn 70 tuổi, thọ mạng kéo dài. Đây là hiệu quả của tích thiện. Nếu như tạo tác đại ác thì phước báo của ông sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn, thọ mạng cũng giảm ngắn. Chúng ta trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Các vị nhìn thấy Hitler, Hitler là của nước Đức, có phước báo lớn biết bao. Nếu như ông không phát động chiến tranh, dùng tâm thiện đối xử với hết thảy nhân dân, thì tuổi thọ của ông sẽ rất dài. Phước báo không có ai có thể sánh với ông. Vì dụng tâm bất thiện đã giết chết hơn 50 triệu người. Người bị hại có đến hơn 200 triệu người. Phước báo bỗng chốc bị tổn giảm. Trong mười mấy năm thì hưởng hết rồi. Phước báo của ông là mấy trăm năm cũng hưởng không hết, mà mười mấy năm đã hưởng sạch rồi. Thọ mạng rất dài. Mà lần chiến tranh này, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ông đã phải chết rồi. Đây là đại thiện đại ác. Chúng ta đã nhìn thấy xã hội hiện tại trùng trùng chúng sanh chính là một cái hiện tượng quả báo hiện thực, là sự thật của quả báo bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không nhìn ra, không nhìn ra thì gọi là ngu si, mê hoặc điên đảo. Bạn có thể nhìn ra được, bạn liền khai trí huệ, tính cảnh giác của bạn đã cao rồi, biết được cần phải có cái chủ tâm như thế nào, làm người như thế nào. Đoạn hết thảy ác, tu tất cả thiện, mới thật sự đối với Phật Bồ Tát, đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thực sự năm dốc sát đất, thực sự khâm phục. Mới biết được không thể không học. Dưới đây nói ra sự thật cụ thể, toán giảm tắc bần hao. Vì sao bị giảm vậy? Tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Đây là bạn tạo ác. Phước báo ít rồi thì nghèo thôi. Hao là tiêu tán. Đa phùng ưu hoạn. Đây là nói chuyện mà cả đời bạn gặp phải. Gặp phải là hung tai, gặp phải là hoạn nạn. Bạn ở trong xã hội này, người ta nhìn thấy bạn đều ghét bỏ bạn, chán ghét bạn. Nhân giai ố chi, hình họa tùy chi. Bởi vì bạn tạo tác bất thiện, bạn sẽ bị pháp luật xã hội chế tài. Đây là hình phạt. Họa là những cái mà chúng ta hiện nay gọi là thiên tai nhân họa, bạn sẽ thường xuyên gặp phải. Nhưng hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Cái gì là thiện, cái gì là ác, không hiểu rõ ràng. Vậy thì khó rồi. Người có thể phân biệt lợi hại thiện ác trong xã hội hiện nay được xem là người thượng căn. Ở trong ngàn vạn người, thành thật mà nói, khó có được 3 đến 5 người. Tuyệt đại đa số con người không biết lợi hại, không hiểu được thiện ác. Thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác. Thấy cái lợi đích thực cho là hại, thấy hại cho là lợi. Bạn nói với họ, họ cũng không tin. họ cũng không thể tiếp nhận. Họ nói bạn nói cách nói này là lỗi thời rồi, bạn là mê tín. Loại người này thì ở trên kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là người không có thiện căn. Người không có thiện căn thì Phật Bồ Tát không thể giúp họ được. Tại vì sao không thể giúp đỡ được vậy? Là không chịu tiếp nhận. Người thật sự có thể nhận biết chân vọng tà chánh, thị phi thiện ác lợi hại, trên kinh Phật gọi là người thượng căn. Chúng ta thật sự thuộc vào loại hạ căn, chỉ cần cố gắng nỗ lực học tập cũng sẽ tăng trưởng, cũng sẽ nâng lên cao. Chúng ta từ hạ hạ căn có thể nâng lên thành hạ thượng căn, từ hạ thượng căn có thể nâng lên thành trung thượng căn. Nỗ lực tu học thì cái công phu này sẽ không uổng phí. Cứ dần dần, trong khoảng 8 năm, 10 năm, 20, 30 năm, chúng ta cũng có thể nâng lên đến thượng thượng căn. Đây chính là gặp duyên không đồng mà Thiện Đạo Đại Sư đã nói trong Quán Kinh. Chúng ta có thể thân cận thiện tri thức chân thật, có thể thân cận chư Phật Bồ Tát. Cái nhân duyên quý báu này phải nắm lấy, phải giữ thật chắc. Trong những năm tháng còn lại này, nhất định phải có thành tựu. Cái thành tựu này trước tiên hiểu rõ triệt để đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Bằng hiểu rõ triệt để, bằng mới chân thật đoạn ác tu thiện, bạn mới thật sự biết quay đầu. Bạn không thể quay đầu là do chưa hiểu rõ. Bạn không khắc phục nổi tập khí của chính mình, bạn không lìa nổi ma chướng của chính mình. Đây là trên kinh Phật thường nói là kẻ đáng thương xót. Chúng ta nói đến hình họa tùy chi. Câu này trong Vựng Biên có nêu một công án. Ở trong đoạn thứ hai là trích dẫn từ Kinh Hoa Nghiêm. Phần trước cũng đã nói qua với các vị rồi, nhưng chưa hết ý. Chúng tôi dùng thời gian này bổ sung thêm một chút. Ta đọc lại đoạn văn này một chút. Kinh Hoa Nghiêm viết: trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngũ trược chẳng tu mười điều thiện, chuyên tạo ác nghiệp, giết trộm, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều, tham sân tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính trọng tam bảo. Phần trước giảng đến chỗ này, cái ý nghĩa này thật sâu vô cùng. Sự tướng cũng rộng vô cùng, rộng đến hư không pháp giới. Nói đến bất hiếu phụ mẫu, chữ hiếu có nghĩa là gì? Mấy người hiểu được chứ? Chúng tôi ở trong các buổi giảng giải thích về cái chữ này đã giải thích rất nhiều lần. Thế nhưng người không có cơ hội nghe kinh thì cũng đành hết cách. Ý nghĩa của một chữ này không phải nói là phàm phu chúng ta, mà chư Phật Như Lai đến giảng giải cho chúng ta. Tất cả chư Phật Như Lai hết thảy đều đến giảng, giảng vô lượng kiếp, thì ý nghĩa của chữ này cũng giảng không xong. Ý nghĩa, hàm nghĩa của chữ này bao quát cả hư không pháp giới. Chân lý căn bản, vô lượng vô biên sự tướng đều ở trong đó, sao có thể nói hết được chứ? Ai có thể đem hiếu làm đến viên mãn? Chỉ có quả địa Như Lai mới làm được viên mãn cái chữ hiếu này. Tôi đã nói qua rất nhiều lần, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa đoạn tận, đạo hiếu vẫn chưa viên mãn. Cho nên Phật Pháp là gì? Phật Pháp là hiếu đạo mà thôi. Thành Phật là gì? Thành Phật chính là thành tựu viên mãn đạo hiếu. Phật Pháp xây dựng trên nền tảng của đạo hiếu, từ đầu đến cuối chính là hành hiếu, tận hiếu mà thôi. Hiện nay chúng sanh không có người dạy, làm sao biết được? Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, bất hiếu cha mẹ. Bất kính tam bảo, tam bảo chính là sư trưởng của chúng ta. Phật còn tại thế, Phật là thầy của chúng ta. Phật không còn tại thế thì Pháp là thầy của chúng ta. Nhưng mà Pháp cần có người truyền, cần có người hoằng. Người truyền Pháp hoằng Pháp là Tăng Bảo. Tăng sao có thể xưng là bảo gì? Tăng truyền Pháp hoằng Pháp. Truyền Pháp là khiến Pháp của Như Lai từng đời được lưu truyền, nối tiếp, không gián đoạn. Đây chính là chúng ta ngày nay gọi là dạy học, bồi dưỡng nhân tài, kế thừa Hoằng Pháp. Đây là truyền. Hoằng là đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi đến quảng đại chúng sanh, đến với tất cả quần chúng, để tất cả chúng sanh đều có thể nhận được giáo huấn của Phật Pháp, đều có thể có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Người làm công tác hoằng truyền thì đây là tăng bảo, họ mới có thể được xưng là bảo. Người xuất gia, chánh nghiệp của họ chính là việc này. Người xuất gia không cần phải làm những sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội này, không phải là việc mà người xuất gia làm. Người xuất gia là dạy học, là hoằng pháp. Người xuất gia chẳng có gì cả, họ lấy gì để làm sự nghiệp phúc lợi xã hội đây? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là để cho hai chúng tại gia làm. Các bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, du hóa khắp nơi, ba y một bát, tối ngủ gốc cây, ngày ăn một bữa. Ngài làm sự nghiệp từ thiện xã hội thì Ngài lấy cái gì mà làm? Trên người một xu cũng không có mà. Cho nên bổn phận của người xuất gia là truyền đạo, là hoằng đạo. xây chùa đều không phải là bổn phận của người xuất gia. Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây chùa? Dường Kỳ Thọ cấp cô độc, Trúc Lâm Tinh Xá là cư sĩ tại gia cúng dường, chủ quyền tài sản là của người tại gia, không phải của người xuất gia. Họ phát tâm thỉnh Phật, thỉnh những đệ tử của Phật đến nơi đây để an cư, đến nơi đây để giảng kinh thuyết pháp. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát, các đời tổ sư là mượn đạo tràng để trú. Đạo tràng không phải của chính mình, bản thân không có xây dựng qua đạo tràng. Những đạo lý này Phật đều là làm tấm gương cho chúng ta xem. Hình mẫu rõ ràng như vậy, chúng ta còn không nhìn ra được. Ngu si đến như vậy, vì còn bàn gì đến thành tựu? Người xuất gia nếu tự mình xây đạo tràng là cất chọi tranh. Cái này có trong kinh Phật, có trong giới kinh. Những đệ tử hậu thế này thế lực cũng không bằng Phật Đà ở thời đại đó. Phật Đà ở thời đại đó có thể ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Chúng ta ngày nay không được rồi. Cơ thể không có cái thế lực này, là cần phải có một mái che. Mái che làm thế nào? Tự mình lên núi chặt cây nhỏ cất chòi tranh. Đây là đạo tràng của người xuất gia. Trung Quốc xưa nay tổ sư đại đức đều làm theo cách thức này. Chúng ta phải nhớ những chuẩn mực tốt nhất này, phải nghiêm túc mà học tập, đoạn tham sân si, thành tựu giới định huệ. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát chân thật từ bi, yêu thương che chở chúng sanh. Chúng sanh không tin, tạo ác nghiệp. Thực tế là bởi vì không có người dạy họ. Sự việc này Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ cũng đã nói rất rõ ràng. Tiên nhân bất thiện, không có người dạy bảo họ cho tốt, cho nên cũng không nên quở trách họ. Trong loại hoàn cảnh bất thiện này, nếu họ có thể không tạo ác, thì thực tại mà nói, đó là thánh hiền tái lai, là Phật Bồ Tát chuyển thế, nhất định không phải là phàm phu. Nếu như là phàm phu thì chắc chắn họ nhất định sẽ tạo ác. Cho nên tạo ác là sự việc tất nhiên. Có người có thể quay đầu, có thể hướng thiện, chỉ cần một niệm hồi tâm thì chư Phật liền hộ niệm, chư thiên thiện thần liền quan hỷ, liền bảo hộ, tuyệt đối sẽ không giáng tội cho người đó. Đây gọi là thiên tâm nhân thuật. Sẽ không giáng hình phạt cho những người biết hối lỗi. Chúng ta phải nên tin tưởng cái đạo lý này. Cho nên từ đây thấy được tránh hung hóa cát đích thực là ở trong một niệm. thiên đường hay địa ngục đều ở ngay trước mắt. Một niệm thiện thì thiên đường hiện tiền, một niệm ác thì địa ngục liền hiện tiền. Cho nên bản thân mỗi con người chúng ta biết được trong quá khứ đã sai, biết hối cải, biết hướng thiện, dùng tâm chân thành đoạn ác tu thiện, mà con người này vẫn phải gặp phải ác báo thì tuyệt đối không có cái đạo lý này. Nếu như người này vẫn là gặp phải ác báo, hay nói cách khác, tâm sám hối của người đó vẫn còn chưa đủ chân thành, họ đối với giáo huấn của thánh hiền vẫn còn do dự phân vân. Cũng như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói là dùng tâm hoài nghi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không phải là không có lợi ích, cũng có lợi ích, sanh đến biên địa nghi thành của thế giới cực lạc. Cùng đạo lý như vậy, nếu như dùng cái tâm nghi hoặc để đoạn ác tu thiện, họ là có tâm nghi hoặc, họ sám hối không triệt để, cho nên vẫn còn cảm chiêu đến ác báo. Thế nhưng cái ác báo này cũng đã giảm nhẹ rồi. Vô gián địa ngục có thể giảm nhẹ thành du tăng địa ngục. Du tăng địa ngục giảm nhẹ đến cận biên địa ngục. Nhất định là sẽ có lợi ích. Cho nên chúng ta đối với giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, của thánh hiền, điều kiện đầu tiên là tin sâu không nghi. Chúng ta dùng tâm bất thiện đối đãi với người khác, chúng ta không tin tưởng thế gian có người thiện, không tin thế gian có người tốt. Cùng đạo lý như vậy, người thế gian cũng không tin chúng ta là người thiện, không tin là người tốt, là cùng một đạo lý mà. Thế nhưng thế gian quả thực là có người thiện, thật sự là có người tốt. Không phải vì đại chúng nghi ngờ họ mà họ không làm người tốt, không giữ tâm tốt, không có cái đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ, đó đều là những người thiện chân thật, người tốt chân thật. Cả thế giới này có hủy báng, sỉ nhục họ, hãm hại họ, thì họ vẫn là dùng tâm yêu thương chân thành để mà đối đãi với chúng sanh. Đây là người nào vậy? Là người giác ngộ. Cho nên giáo dục của Phật Pháp, cái hạt nhân giáo học chân chánh, chính là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Họ biết giác ngộ là bảo. Nhà Phật nói tam bảo, giác ngộ là Phật bảo. Phật bảo hiện tiền thì pháp bảo và tăng bảo sẽ tự nhiên theo đó mà hiện tiền. Pháp bảo là chánh tri chánh kiến, tăng bảo là chung sống hòa mục, tương thân tương ái với hết thảy chúng sanh, liền tùy thuận mà theo. Cho nên quan trọng nhất là Phật bảo. Có tăng bảo, có pháp bảo, chưa chắc có Phật bảo. Nhưng có Phật bảo thì nhất định là có pháp bảo, có tăng bảo. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực học tập Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem câu kế tiếp. Câu số 5: chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui, người tạo ác, tâm ác, ngôn ác, hành ác. Các khánh nghĩa là sự việc tốt lành, họ đều không gặp được. Họ gặp được đều là tai họa. Chữ tỵ thì ở trong chú giải giải thích ý nghĩa là cầu không được. Những mong cầu của bạn thì không đạt được, không thể xứng tâm, không thể dựa ý. Trong chú giải có mấy câu nói này nói được rất hay. Thiên đạo vô thân. Cái chữ thân này là nói tư lợi, nói tình riêng. Chư Phật Bồ Tát không có, thiên địa quỷ thần cũng không có. Duy thân thiện nhân, nghĩa là chỉ cần con người tâm thiện hành thiện thì chư Phật Bồ Tát thiên long thiện thần liền tự nhiên đến thân cận người đó. Đây là đạo lý đồng sanh tương ứng, là cái đạo lý này. Trên kinh dịch có nói: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, cũng là cái đạo lý này. Cái gọi là chí hướng hợp nhau. Phật Bồ Tát thiện, thiên long thiện thần cũng thiện. Nhìn thấy con người của bạn là người thiện thì sẽ tự nhiên tìm đến nhau. Những hành vi của bạn bất thiện cho nên hoàn toàn thành xa lạ. Bạn không thích họ, họ cũng không ưa thích bạn. Như vậy thì gọi là các khánh tỵ chi. Cho nên một con người mà chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ điều gì? Thiện ác lợi hại. Chỉ cần bạn minh bạch được cái đạo lý này thì bạn thường thường có thể thân cận thiện thần, được Phật Bồ Tát chiếu cố. Một người quả nhiên có thể phát tâm, có nghị lực kiên định để sửa lỗi đổi mới. Có câu cung kỷ thuận thiên, chữ cung là cung thận, cung kính cẩn thận. Thuận thiên, chữ thiên ở đây nghĩa là đại biểu cho thiện hạnh. Tu thập thiện nghiệp đạo mới có thể sanh thiên. Thiên nhân là thiện tâm thiện hạnh, liền tự nhiên sẽ cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, thiên địa thiện thần. bạn gặp được là cát tường, là phước lợi. Nếu như tâm hạnh của bạn tương phản với những gì đã nói ở trên, tâm ác, khẩu ác, hành ác, thế gian này khả năng bạn gặp phải hình phạt sẽ rất nhiều. Hình phạt của thế gian là sự trừng trị của pháp luật. Bị phán quyết ngồi tù. Pháp luật thế gian có đủ loại hình phạt dành cho bạn. Đây là việc rất rõ ràng. Còn những thứ mà mắt thường bạn nhìn không thấy, đó là quỷ thần, thiên địa đang ghi chép. Bạn trong đời quá khứ có tu phước, bởi vì tạo ác nghiệp mà cái phước này bị tổn giảm. Trong đời quá khứ đã tu tích được thọ mạng, hiện nay cũng bị giảm ngắn lại. Việc tốt lành, việc mừng vui sẽ đều tránh xa bạn. Việc hung tai họa hoạn thì lại thường kéo đến. Bạn không có cách nào để tránh khỏi. Là ác nghiệp chiêu cảm. Bạn phải nên hiểu được. Ở trong đoạn này, chú giải có nêu ra một cái công án, một câu chuyện. Những câu chuyện này đều là thật. Thật sự có những con người như vậy, có những sự việc như vậy. Câu chuyện này nói, ngày xưa có một người đọc sách, tâm hạnh bất thiện. Tất cả những gì đã làm trái nghịch với thiên lý lương tâm. Thế nhưng con người này có tài ba, văn chương rất giỏi, nên ông đã đi tham gia thi cử. Vị quan khảo thí đối với văn chương của ông rất là xem trọng. Nên liền tuyển chọn ông. Đến khi công bố danh sách thi đọc lên trên bảng, thì bài thi của ông liền biến mất. Tìm thế nào cũng tìm không thấy. Thế là trên danh sách không có tên. Sau khi công bố bản tên xong, thì bài thi của ông liền tìm thấy. Nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở trong tay áo của quan khảo thí. Thiên địa quỷ thần đã trêu đùa ông. Quan khảo thí có ý muốn đề bạt ông, muốn xếp ông trước tiên, nên đặc biệt để nó ở trong tay áo. Nhưng khi đề bản tên thì lại quên mất. Việc tốt lành, vì cơ duyên này mà hết thảy đều tiêu tán mất. Cho nên ông cũng rất đau lòng. Quan khảo thí đối với ông trước sau đều là rất tốt. Vì sao? Vì quan khảo thí này được thăng chức nhưng vẫn niệm niệm muốn đề bạt ông. Rất nhiều lần tạo cơ hội, nhưng khi cơ hội đến thì đều phát sinh chướng ngại, đã xảy ra những tình huống không thể nghĩ đến, nên đã làm lỡ dở hết việc tốt của ông. Con người này trong lòng vô cùng chán nản. Vì sao có nhiều cơ hội tốt đến như vậy? Rõ ràng cái cơ hội này nhìn thấy là sắp thành tựu rồi, mà đột nhiên xảy ra một biến cố thì liền mất hết. Vì quá phiền muộn như vậy nên đã sanh bệnh. Sau khi đổ bệnh thì cũng không nhẹ, nên đã nằm liệt giường suốt 3 năm. Có một hôm ông đột nhiên giác ngộ ra. Ông nói tôi cả đời gặp phải đều là báo ứng của việc tích lũy tạo ác của chính mình. Khi ông vừa hiểu rõ vừa hối hận như vậy thì bệnh tình liền thuyên giảm. Sau đó thì khỏi bệnh. Sau khi khỏi bệnh, ông liền nỗ lực sửa lỗi đổi mới, cả đời làm thiện. Người đọc sách ngày xưa, chúng ta ở chỗ này có thể thể hội được. Có tâm bất lương, hành vi xấu ác thì dẫu sao vẫn còn được nhận qua sự giáo dục của gia đình, vẫn nhận qua sự giáo huấn của thầy. Nhất thời mê lầm nên tạo nghiệp ở trong ngũ dục lục trần, gặp phải đại khổ nạn họ vẫn có thể giác ngộ được. Người hiện nay tạo tác tội nghiệp thì có chết cũng sẽ không giác ngộ. Vì sao vậy? Vì chủng tử giác ngộ không có. Người xưa vẫn là có cái chủng tử của sự giác ngộ. Người hiện nay đáng thương biết bao, đến chủng tử của sự giác ngộ cũng đều không có. Cổ đức đã khuyến khích chúng ta về sự phước lộc ở trong trời đất. Chúng tôi xin dùng lời hiện nay để nói, tài nguyên của đại tự nhiên chính là phước lộc trong trời đất. Nếu như bạn không giữ gìn cái tâm thiện, hành thiện, nỗ lực phấn đấu để tu dưỡng bản thân cho thật tốt, thì những tài nguyên này bạn sẽ không thể nào hưởng thụ được. Bạn trong đời này không tu mà nhờ đời trước đã tu tích rất nhiều, cho nên bạn trong đời này đã có thể có được hết thảy phước lộc. Ngày nay chúng ta nói là hưởng thụ vật chất. Nói lời thành thật, ngày nay nếu như bàn đến đời sống tinh thần thì không có. Có ai hiểu được đời sống tinh thần chứ? Hiện tại đời sống tinh thần mọi người cho rằng đó là ở những nơi vui chơi. Các vị đi xem ca hát nhảy múa, chè chén say sưa, đó mà là đời sống tinh thần hay sao? Dùng ma túy, dùng chất gây nghiện, đó là đang tìm sự kích thích. Họ làm gì hiểu được đời sống tinh thần chứ? Đời sống tinh thần là phải có văn minh cao độ, có sự tu dưỡng cao độ thì họ mới hiểu được, họ mới có thể thể hội được. Ngày nay hoàn toàn đều là đời sống vật chất. Bạn nếu như là có được rồi, nhưng nếu không làm sự nghiệp lợi ích xã hội cho chúng sanh nhiều một chút thì bạn sẽ không thể tiêu hóa nổi rồi. Đây là việc mà người xưa đã giác ngộ được, đã thể hội được. Phật ở trên kinh còn nói được càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Bạn tưởng là chén cơm này người xuất gia dễ ăn lắm hay sao? Hãy tỉ mỉ mà xem Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, thì bạn sẽ hiểu rõ. Thế nhưng quyển kinh này ở trong Đại Tạng Kinh lại không có người xem. Phật không chỉ nói ở trên bộ kinh này, những sự việc đại loại như vậy Phật đã nói qua rất nhiều lần ở trên nhiều bộ kinh. Bạn không đọc Đại Tạng Kinh thì bạn làm sao biết được chứ? Chúng tôi đã trích lục ra một phần từ trong Đại Tạng Kinh, đã giảng qua vài lần và cũng đã in thành một quyển sách nhỏ cúng dường đại chúng. Có được bao nhiêu người từ trong giáo huấn này mà tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại chứ? Đây là việc đáng để chúng ta phản tỉnh. Đáng để cho chúng ta học tập, chân thật sám hối, sửa đổi lỗi lầm, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình, không thể tạo ác nghiệp thêm nữa rồi. Phải học chư Phật Bồ Tát, dùng tâm chân thành để đối đãi với người, bất luận là người nào, dù quan gia trái chủ cũng phải dùng tâm yêu thương chân thành để đối đãi với họ, giống như Phật Bồ Tát vậy. Một mực bình đẳng chân thành từ bi đối đãi với hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh ai có duyên thì tự họ sẽ tiếp nhận, chưa có duyên thì họ không tiếp nhận. Ai là người có duyên vậy? Người có thiện tâm. Người thiện tâm thiện hạnh thì tiếp nhận, tiếp nhận sự từ bi của Phật Bồ Tát. Người có tâm ác hạnh ác thì sẽ bài xích sự từ bi của Phật Bồ Tát. Không phải Phật Bồ Tát không yêu thương, mà là họ đã bài xích, họ đã không tiếp nhận. Tuy là họ bài xích không chịu tiếp nhận, nhưng tâm yêu thương, tâm từ bi chân thành của Phật Bồ Tát đối với họ cũng không hề có một chút giảm bớt. Chúng ta học Phật là phải học tập từ chỗ này. Chúng ta tiếp tục cùng xem câu số 6, câu số 7. Sao ác gieo tai họa, tuổi thọ đã hết phải chết. Câu sau cùng cũng là tổng kết của đoạn này. Thiên địa quỷ thần giám sát việc tạo tác thiện ác nặng nhẹ của người thế gian. Trong Cảm Ứng Thiên đã nói với chúng ta 6 loại quả báo. Đây là 6 loại lớn. Trong mỗi một loại đều rất phức tạp, đều rất là rườm rà, rắc rối. Câu thứ 6 nó là ác tinh tai chi. Ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Trong chú giải giảng, ác tinh là tinh tú, cũng là thuộc về một loại thiên thần. Chúng ta thường nói là thiên thần, hung thần. Họ là vị thần trưởng quản hết thảy tai họa hoạn nạn của người thế gian, chuyên môn gây tạo ra một số tai nạn. Để trừng phạt đối với những người tạo ác ở thế gian này. Cách nói này cũng có thể nói được thông. Thế nhưng ý nghĩa thì chưa đủ viên mãn. Con người và những gì tinh tú này có liên quan gì? Con người hiện nay đã đối với sự việc này có thể nói là hoàn toàn không để ý. Không còn bàn nói về những sự việc này nữa. Ở trong nền giáo dục xưa kia, đặc biệt là sự giáo dục của Phật Pháp, Phật Pháp nói được đến chỗ cứu cánh. Hư không Pháp giới, hết thảy chúng sanh, thì bao gồm luôn cả những thiên địa thần linh này ở trong đó. Họ cùng với chúng ta là một chỉnh thể và có liên quan mật thiết. Việc này ở trong Phật Pháp gọi là Pháp thân, gọi là lý thể. Làm gì có việc không liên quan nhau chứ? Không những là liên quan, mà hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết. Một người sống tại thế gian, ý niệm không ngừng, sát na sanh diệt. Phật ở trên kinh nói với chúng ta rất hay. Hư không là từ đâu mà đến? Thế giới này là từ đâu mà ra? Chúng sanh là từ đâu mà có? Sanh mạng là từ đâu mà thành? Diễn biến của những hiện tượng này lại là vì cái gì? Phật ở trên kinh điển dạy mọi người đều là những vấn đề lớn này. Đem những đạo lý, chân tướng sự thật này từng việc giải thích rõ ràng, giải thích cặn kẽ với chúng ta, để cho chúng ta giác ngộ triệt để đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Người giác ngộ thì gọi là Phật Bồ Tát. Người không giác ngộ thì gọi là phàm phu. Phàm phu cùng Phật Bồ Tát chỉ khác nhau ở chỗ giác mê mà thôi. Ngoài việc này ra thì không có cái gì là khác nhau. Thiên địa quỷ thần, ác tinh đều là chúng sanh, là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta hiểu được đều là từ một niệm tự tánh sở hiện, một niệm tự tánh sở biến. Đây là nhất thiết pháp duy tâm tưởng sanh mà trên kinh Phật đã nói. Chúng ta phải nên ghi nhớ. Cho nên hết thảy pháp đều có mối quan hệ với chúng ta rất mật thiết. Chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm thiện, cảnh giới liền thiện. Cảnh giới là hoàn cảnh đời sống. ở trên Đại Kinh thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Một con người tâm thiện, hạnh thiện thì quan cảnh của người đó liền tốt, quan cảnh đời sống của người đó liền tự tại. Một con người mà tâm ác, hạnh ác thì hoàn cảnh của người đó liền không tốt rồi. Chướng ngại của người đó liền rất nhiều. Thì giống như ở chỗ này đã nói. Cho nên thiện cùng thiện tương ưng, ác cùng ác chiêu cảm. Người Trung Quốc đối với quan niệm, tin tưởng thì còn kém một chút. Người Trung Quốc xem trọng là ngũ hành bát tự, là xem trọng cái này. Người phương Tây đối với tin tưởng thì vô cùng xem trọng. Người Trung Quốc mê tín, người phương Tây cũng mê tín như vậy. Họ cũng đoán mạng tính số, họ cũng là xem bói. Mà người phương Tây xem bói, đoán mạng, đa phần đều là dựa vào tin tưởng. Người Trung Quốc xem bói đoán mạng, đa phần là dựa vào bát quái của kinh dịch. Thế nhưng hai loại này xem ra dường như là không giống nhau, trên thực tế thì lại là như nhau. Tin tưởng cùng với chúng ta đích thực là có mối liên hệ. Tôi ở Singapore, có một vị đồng tu đến tặng tôi một quyển lời tiên tri. Quyển sách này nghe nói là con trai của ông đã đi Moscow du lịch, ngẫu nhiên phát hiện được bán ở trong nhà sách nên mua về cho tôi xem. Đây là một nhà tiên tri người Pháp nhờ thế kỷ 16 của phương Tây, là nhà tiên tri Nostradamus. Con người này, những lời tiên tri của ông rất là nổi tiếng trên thế giới. Ông chính là căn cứ vào tin tưởng. Con người này học thức rất là uyên bác, cũng giống như chúng ta thường hay nói là đặc dị công năng, khả năng rất là đặc biệt. Khả năng đặc biệt của ông rất mạnh, có thể quan sát được tương lai. Ông sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm. 500 năm trước, ông đã suy luận vào tháng 7 năm 1999. Thế giới sẽ có tai nạn rất lớn. Ông nói nhân loại sắp bị hủy diệt. Quyển sách này phiên dịch lại rất hay, bình luận cũng tương đối là khách quan, chính xác. Ông tuy là có đặc dị công năng, tuy là đối với hiện tượng tinh tú vô cùng tinh thông, nhưng lời tiên tri của ông dường như có đến 99% đều nói rất chuẩn. Việc này cũng hay, vẫn còn có 1% nói không chính xác. Nếu như tháng 7 năm nay mà không xảy ra việc gì thì đó chính là thuộc về 1% mà ông nói không chính xác. Trong bình luận này nói ông là do ở trong bối cảnh của Kitô giáo, tư tưởng kiến giải của ông vẫn là chịu sự ảnh hưởng của khuôn khổ và ràng buộc của Kitô giáo, không có cách nào siêu vượt. Trong Phật giáo nói thì không như vậy. Phật giáo thì nói kiếp nạn là có thể hóa giải, Còn trong đây thì ông nói kiếp nạn quyết định không thể nào hóa giải được. Con người bất luận là có tư tưởng như thế nào, có hành vi như thế nào thì cũng đều không thể nào thay đổi số mệnh. Tư tưởng này của ông cũng chính là nói con người nhất định là đều đi theo những vận mệnh đã được đặt định sẵn từ trước. Ông cũng có nêu ra thí dụ giống như là những người diễn kịch ở trên sân khấu. Vở kịch tuy là chưa được diễn nhưng mà kịch bản thì đã được viết xong từ trước rồi. Nhất định phải theo kịch bản mà biểu diễn. Hết thảy chúng sanh sống ở thế gian này đều là sống theo cái kịch bản sẵn có của riêng họ, một chút cũng không thể nào thay đổi. Đây là tư tưởng của Kitô giáo. Cũng giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh đã đoán mạng, tính số cho Liễu Phàm vậy. Mạng đời này không có cách nào, cả đời đều là do mạng, không có chút nào do người, là cái tư tưởng như vậy. Liễu Phàm sau khi gặp được Dân Cốc Thiền Sư, sau khi Dân Cốc ngài khai thị thì ông liền giác ngộ ngay. Cho nên họ chỉ hiểu được vận mệnh là đã được định sẵn rồi. Ai định vậy? Họ không có đi hỏi. Vận mạng cả một đời này của bạn là do người nào đặt định vậy? Nếu như chỗ này mà đi sâu nghiên cứu thì ông sẽ khai ngộ. Vận mệnh không phải là do thần quyết định. Nếu như thần là người quyết định vận mệnh cho con người cứ theo đó sống mà lại thành ra ác, thần lại đến để trừng phạt người đó. Vậy thì vị thần đó không phải là chính mình đã gây trở ngại cho chính mình hay sao? Nếu thần đã viết kịch bản vậy thì vì sao không viết kịch bản tốt chứ? Hơn nữa lại còn viết một kịch bản rất ác vậy. Vậy thì thần này cũng không phải là vị thần thông minh rồi, là vị thần hồ đồ rồi. Chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này. Vận mệnh là tự mình tạo. Phật Pháp nói rất có đạo lý. Vận mệnh là quả báo. Do hết thảy tạo tác thiện ác của bạn trong nhiều đời trước và trong đời này mà cảm chiêu đến. Cái họa phước là như vậy mà ra. Trong cảm ứng thiên phía trước không phải là đã nói qua rồi sao? Chỉ cần bạn hồi đầu, dù cho tạo tác ác nghiệp trong quá khứ có nhiều đi nữa, chân thật quay đầu, chân thật sám hối, thì thiên địa quỷ thần tuyệt đối sẽ không trừng phạt những người hối lỗi này. Chân thật sám hối hối lỗi thì thiên địa quỷ thần sẽ không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu, bạn phải chân thật có thể tin tưởng, chân thật có thể lý giải, sửa lỗi đổi mới. Chuyển họa thành phước chỉ ở trong một niệm của con người. Cho nên ông đã nhìn thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật có hay không vậy? Khả năng vô cùng là có. Ông thấy được là không sai. Nhưng mà những chân tướng sự thật này là có thể thay đổi. Nếu như Nostradamus mà đọc qua Kinh Phật, tiếp nhận qua giáo học của Phật Đà, vậy thì cách nhìn của ông sẽ không như vậy. Không thể nào cứ chết cứng ở đó mà không thay đổi được gì. Hôm nay giảng đến chỗ ác tinh tai chi, tôi đưa ra quyển sách này. Trong quyển sách này xác nhận là vào tháng 7, tháng 8 năm nay thì tin tưởng rất kỳ lạ. Loại tin tưởng này ở trong quá khứ chưa từng có. Trong quyển sách này nói rất nhiều, phân tích cũng rất tường tận. chính hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, bao gồm cả mặt trời nữa, là 10 tinh cầu. Hiện nay người ta dùng máy tính điện tử tính toán ra, vào khoảng ngày 18 tháng 8 này thì 10 hành tinh này sẽ xếp thành hình chữ thập. Loại tin tưởng này vô cùng hiếm có, rất khó xảy ra hiện tượng này. Nhà chiêm tinh nói đây là tin tưởng vô cùng xấu, là ác tinh tai chi. Sự tạo hình của tin tưởng này sẽ mang lại cho địa cầu tai nạn. Đây là chúng tôi dùng lời của người phương Tây để nói. Đây là từ trường trong Thái Dương hệ của chúng ta. Phương thức xếp thành hình như vậy của các tinh cầu sẽ tạo thành từ trường xấu nhất, là từ trường tồi tệ nhất. Hoàn cảnh đời sống ở trên quả địa cầu của chúng ta sẽ chịu sự ảnh hưởng cực kỳ nặng nề. Nó ảnh hưởng đến khí hậu của chúng ta, ảnh hưởng đến sóng điện, thông tin vô tuyến của chúng ta sẽ bị nhiễu sóng rất lớn, cũng có thể dẫn đến động đất, gió bão. Cũng không rõ là đến lúc đó sẽ xuất hiện những loại tai nạn gì. Sự ảnh hưởng của từ trường không tốt này đối với con người là ảnh hưởng lên tâm tình của họ. Con người ở trong cái từ trường này thì tinh thần không ổn định, vội vàng hấp tấp, dễ dàng nổi giận. Con người ở trong tình trạng như vậy rất dễ xảy ra sự biến đổi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như là người lãnh đạo một quốc gia ở trong tình trạng như vậy, mà nếu thần trí không tỉnh táo, dễ dàng nổi giận, chỉ một chút không như ý liền phát động chiến tranh hạt nhân, vì cái tai nạn này thì lớn rồi. Cho nên chúng ta hiểu được, đây là sự thật vô cùng rõ ràng. Chúng ta đi đến một nơi nào, hoặc là đi đến một căn phòng, bầu không khí trong căn phòng này vô cùng không tốt, sau khi bước vào thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, sởn cả tóc gáy. Người ngoại quốc gọi là từ trường, còn chúng ta thì gọi là bầu không khí. Do lúc này khí tượng ở trong Thái Dương hệ không tốt, từ trường của Thái Dương hệ không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Ông đã đoán tai nạn được định vào thời gian này. Ngày tháng thì làm sao định ra được, từ trên tin tưởng mà định ra. Nhưng mà cái tin tưởng này đối với chúng ta rốt cuộc là có bao nhiêu sự ảnh hưởng, những nhà khoa học trong thời đại hiện nay, thậm chí là những nhà chiêm tinh học của phương Tây, cũng không có cách nào mà ước đoán ra được. Thế nhưng mọi người đều thừa nhận đây là một hiện tượng cực kỳ không tốt. Đây dường như là đã công nhận, nhưng rốt cuộc có sự nguy hại đến mức nào thì không ai dám nói. Nostradamus thì ông lại khẳng định là sẽ xuất hiện tai nạn rất lớn. Ông vua khủng bố từ trên trời xuống. Đây là đại kiếp nạn chưa từng có của thế gian này. Ông đã nói như vậy. Các vị đồng học, học Phật của chúng ta, sau khi chúng ta nghe những câu nói này thì phải đề cao cảnh giác. chúng ta không có mất lòng tin giống như Nostradamus, không có tiêu cực như vậy. Chúng ta tích cực, chúng ta nỗ lực đoạn ác tu thiện, chân thành sám hối từ trong tận đáy lòng, niệm Phật cho thật tốt. Đoạn ác tu thiện nhất định phải thật sự làm đến được, không tranh với người, không cầu với đời. Phải đem ái dục của chúng ta đoạn trừ, phải đem thị dục của chúng ta đoạn trừ. Thị là sự tham muốn. Hai loại dục vọng này mà đoạn trừ thì đầu óc của bạn sẽ tỉnh táo, bạn sẽ giác ngộ trở lại, bạn sẽ có năng lực để ứng phó với những tai biến này. Chúng tôi ở tại Brisbane, Úc Châu, có một đạo tràng nhỏ. Ngày hôm qua tôi đã thông báo với bên đó, tích cực trù bị đã Phật thất, kết thất niệm Phật, cũng là 24 giờ không gián đoạn. Phòng ốc bên đó tương đối là nhỏ. Tôi nói chúng ta có thể hạn định trong 48 người, bởi vì chỉ có đủ chỗ cho số lượng như vậy thôi. 48 người niệm Phật, niệm 49 ngày, bảy thất liên tục ngày đêm không gián đoạn. Người bên ngoài cũng có thể đến tham gia, nhưng phải báo danh trước. Xã hội hiện nay mọi người làm việc rất là bận rộn, có thể sắp xếp công việc để niệm Phật 49 ngày thì thật là không dễ dàng. Cho nên pháp hội niệm Phật 49 ngày ở Úc Châu thì người đến tham gia chúng ta có thể nới lỏng một chút, không nên hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Họ có thể tham gia một tuần cũng được, tham gia hai tuần cũng được, tham gia toàn bộ bảy thất đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta có thể làm đăng ký. Nếu như người quá nhiều thì chúng ta có thể từ từ mà sắp xếp thời gian. Phải đảm bảo niệm Phật đường mỗi ngày đều có 48 người trở lên, không để cho ít hơn 48 người. Nhà Phật nói tiêu tai miễn nạn, thì niệm Phật là pháp môn thù thắng đệ nhất. Chúng sanh nghiệp chướng cực nặng, trong Phật Pháp có 84,000 pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào cũng không có hiệu quả, cũng chính là nói không thể cứu được họ. Sau cùng chỉ còn có pháp môn niệm Phật là có thể giúp họ giải nguy cứu nạn. Họ y theo pháp môn niệm Phật thì vẫn có thể được độ như thường. Niệm Phật ở trong Phật môn là pháp môn đệ nhất thù thắng. Cho nên mười phương thế giới hết thảy chư Phật Như Lai đều tán thán đối với A-di-đà Phật, xưng A-di-đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chính là cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta đọc đến câu này thì liền nghĩ đến phương Tây có rất nhiều nhà chiêm tinh học đã nói với chúng ta rồi. Vào ngày 18 tháng 8 năm nay thì sự sắp xếp của các tinh cầu trong Thái Dương Hệ là một sự sắp xếp của tai nạn. Ngày tháng này còn cách chúng ta rất gần rồi. Chúng ta phải nên có sự cảnh tỉnh, biết được từ trường của Thái Dương hệ đối với chúng ta đích thực là có sự ảnh hưởng. Chỉ có đối với những người có công phu thiền định sâu, người chân thật có định huệ thì họ không bị ảnh hưởng. Người không có định huệ chân thật thì không thể không bị ảnh hưởng. Cảm ứng thiên, câu thứ 9. Tuổi thọ đã hết phải chết. Mấy chữ này, câu này là tổng kết. Phía trước đã nói thiên địa hữu tư quá chi thần. Y theo sự tạo ác nặng hay nhẹ của người thế gian, mà có hình phạt thích hợp. Phía trước đã nói 6 câu. Câu này là tổng kết. Toán tận thì người này sẽ chết. Câu nói này là Thái Thượng đã lao tâm khổ trí để giáo giới đối với chúng ta, cũng là sự cảnh cáo đối với chúng ta. Chúng sanh tập khí ác quá sâu, cái tình hình này thì phải từ bản thân chúng ta mà tự kiểm điểm, thì chúng ta liền sẽ có sự lý giải rất sâu sắc, rõ ràng biết được lỗi lầm của chính mình, cũng rất là muốn đem đó sửa đổi. Chính là sửa không được. Thế nhưng sửa không được thì đến sau cùng là một con đường chết. Hơn nữa còn chết rất là bi thảm. Sau khi chết rồi thì nhất định đọa ba đường ác. Vì sao vậy? Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ mà kiểm điểm xem. Ở trong một đời này, thậm chí là ở ngay trong một ngày này, từ sớm đến tối, 24 giờ đồng hồ, chúng ta khởi tâm động niệm thì có mấy cái là thiện niệm, có mấy cái là ác niệm. Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta có mấy cái là thiện hạnh, có mấy cái là ác hạnh. Không phản tỉnh thì không biết. Bình lặng tư duy phản tỉnh thì sẽ hiểu rõ ngay. Phật dạy mọi người làm thời khóa sớm tối. Sự việc này tôi đã nói rất nhiều rồi. Dụng ý của thời khóa sớm là để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đọc một đoạn kinh luận, tự mình y theo để tu hành, nhắc nhở chính mình trong ngày hôm nay khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải dựa theo tiêu chuẩn của kinh giáo. Thời khóa tối là phản tỉnh. Chúng ta ngày nay đối với giáo huấn của Phật có làm được hay chưa? Có thì biểu dương khích lệ. Nếu vẫn chưa làm được thì ngày mai nhất định phải làm cho được. Đây là ý nghĩa chân thật của việc làm. Thời khóa sớm tối. Chúng ta tu pháp môn tịnh tâm, thời khóa sớm tối thì dùng 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. 48 nguyện có lý luận, có sự tướng, có phương pháp tu học, có cảnh giới. Là đại tâm, đại nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta sáng sớm đọc tụng đoạn kinh văn này là hướng về A-di-đà Phật để học tập. Học tập cái đại tâm, cái đại nguyện của Ngài. Thời khóa sớm của chúng ta đã làm rồi. Đoạn kinh văn này đã đọc rồi. Vậy tâm có phát hay chưa? Nếu tâm nguyện của chúng ta hoàn toàn không tương ưng với kinh văn đã đọc tụng, thì đọc tụng kinh là vô ích. Làm thời khóa này là uổng công rồi. Thời khóa tối thì chúng ta chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37. Những đoạn kinh văn này là nói về cái gì? Ngũ giới thập thiện. Chúng ta tỉ mỉ mà kiểm điểm ngày hôm nay, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ưng với giáo huấn của Phật hay chưa? Nếu như không tương ưng thì chúng ta tạo ác rồi, tạo tội nghiệp rồi. Tạo tội ác thì niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Sở dĩ chúng ta niệm Phật công phu không được đắc lực, nguyên nhân là ở chỗ này. Mỗi ngày dường như là đều làm thời khóa sớm tối, kỳ thực là không có làm. Làm thì chỉ là hình thức, là bề ngoài, trên thực chất thì không có. Trên thực chất chư vị nếu thực sự làm thời khóa sớm tối thì công phu của các vị chân thật là tiến bộ vượt bậc. Nền tảng đạo nghiệp của các vị sẽ được dung đắp kiên cố. Bản thân của các vị sẽ cảm thấy được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Không cần đi hỏi người khác mà tự chính mình có thể cảm thấy được. Thời đại này mọi người đều biết được là sẽ có đại tai nạn giáng xuống. Tai nạn từ đâu mà đến vậy? Từ nhân tâm trái lẽ thường. Thế nào là thường? Ngũ giới thập thiện là thường. Trái nghịch ngũ giới thập thiện gọi là trái lẽ thường. Trái lẽ thường thì sẽ có hung tai. Thuận lẽ thường thì sẽ có kiết phước. Những đạo lý này trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng. Cảm ứng thiên cũng nói rất thấu triệt. Kinh Phật là thánh nhân của Ấn Độ xưa nói. Còn cảm ứng thiên là thánh hiền của Trung Quốc xưa nói. Chúng ta cũng có thể đem nó xem như là những lời tiên tri của người xưa. Những lời tiên tri này là có lý luận để làm căn cứ. Kiết hung họa phước đích thực là ở trong một niệm. cái niệm này xem bạn chuyển biến như thế nào. Nếu như vẫn là tiếp tục tạo nghiệp, vẫn là tiếp tục có tâm bất thiện, vậy thì thật sự giống như Phật đã nói là biển nghiệp mênh mông. Biển khổ vô biên. Biển nghiệp là bạn tạo tác, biển khổ là bạn phải thọ báo. Trong đời quá khứ, tuy là có được một chút dư phước, bạn sẽ hưởng hết rất nhanh. Huống hồ là trong đời sống thường ngày là không biết tiếc phước. Bạn có phước báo lớn bao nhiêu thì bạn hưởng được mấy ngày chứ? Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài dạy người tiết phước, bất luận là gặp được người nào thì luôn luôn khuyên bảo khi ăn cơm thì phải ăn hết thật sạch sẽ, một hạt cũng không bỏ thừa, không lãng phí, là tích phước. Khi chính mình ăn cơm thì phải nghĩ đến người khác. Trong thiên hạ vẫn còn biết bao nhiêu người hoạn nạn không có cơm để ăn. Mặc áo thì mặc thật sạch sẽ, gọn gàng chỉnh tề, là tiết phước. Quần áo mặc bị rách rồi thì cũng không sao, có thể giá lại mà. Chỉ cần giặt sạch sẽ, chỉ cần có thể che thân, có thể giữ ấm cơ thể là tốt rồi. Trong thế gian chúng sanh khổ nạn không có quần áo để mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm đều có thể nghĩ đến hết thảy chúng sanh. Hơn nữa còn tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Thường hay giữ cái tâm như vậy. Vậy là thiện tâm rồi. Trong đời sống thường ngày, không thể không lưu ý. Người chân thật tu hành thì một mảnh giấy cũng không lãng phí. Vật lực có được là không dễ dàng. Tuy là ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng cũng phải kiêng dè, cũng không thể lãng phí. Có thể tiết kiệm thì tận hết khả năng mà tiết kiệm, bạn sẽ có dư phước hưởng không hết. Nếu mặc tình lãng phí thì phước báo của bạn sẽ không bao lâu liền hưởng hết. Sau khi hưởng hết rồi mà vẫn còn thọ mạng thì bạn cũng phải chết. Vì sao vậy? Vì phước đã hết rồi. Lọc hết rồi thì người phải chết. Bạn có thọ mạng 100 năm, nhưng mà phước báo của bạn mới 60 tuổi đã hưởng hết rồi. Vậy thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như nói bạn thọ mạng là 60 tuổi, bạn lại một đời tiết phước, khi đủ 60 tuổi mà phước báo của bạn vẫn chưa hưởng hết, thì thọ mạng của bạn sẽ được kéo dài. Bạn nhất định ở ngay trong đời này đem phước báo hưởng hết. Người hiện nay thật ra mà nói, họ hưởng thụ đó đều là dư phước của đời trước. Trong đời này họ chỉ hưởng phước, họ không tu phước. Cái đạo lý này, người thế gian hiện nay chẳng mấy ai xem trọng. Nói với họ, họ cũng chưa chắc chịu tin. Người học Phật thường thường tiếp xúc với kinh giáo của thánh nhân. Cơ hội được nghe chân tướng sự thật của những lý luận này tương đối nhiều. Vì sao mà không chuyển đổi lại được? Là vì bị sự ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội. Đại đa số mọi người không tin những gì Phật Bồ Tát nói chưa chắc là thật. Cho nên chúng ta nhìn thấy được có rất nhiều người học Phật đều là mang theo thái độ hoài nghi để học Phật. Do đó, tuy là nghe được rõ ràng, nghe được minh bạch rồi, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì vẫn là tùy thuận theo cảnh giới mà bị xoay chuyển, không thể quay đầu trở lại. Phật thường nói, quay đầu là bờ, họ không thể quay đầu lại. Cho nên tuổi thọ hết phải chết. Sau khi chết rồi vẫn còn dư ương. Cái dư ương này là trăm luân trong tam độ, trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác. Ác đạo dễ vào mà ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải là nói một khi đã chết là hết. Chết rồi thì cái gì cũng không còn. Nếu như thật sự mà chết rồi là hết, vậy thì chúng ta không cần phải học Phật. Mà chân tướng sự thật là chết rồi sẽ rất khủng khiếp. Đây là lời thật. Tôi nói những lời này ở trên giảng đài đã giảng mấy mươi năm rồi. Sau khi chết thì không có cách để cứu. Phải nên nhân lúc hơi thở còn chưa đoạn dứt, quay đầu vẫn còn kịp. Phật độ chúng sanh ở trên kinh luận nói rất hay. Trong sáu cõi, vì sao Phật lại thể hiện làm Phật ở nhân gian? Vì sao trong năm cõi còn lại đều không thể thể hiện làm Phật vậy? Đây là nói rõ, trong cõi người tuy là khổ nhưng dễ quay đầu. Cõi trời vui nhiều, khổ ít. Rất khó giác ngộ. Đây cũng chính là nói phú quý học đạo nan. Trong tam đồ thì lại quá khổ. Không có tâm tình gì để học Phật được. Cho nên Phật độ họ cũng rất khó khăn. Duy chỉ có cõi người khổ nhiều, vui ít, nhưng tương đối dễ dàng giác ngộ, dễ dàng tiếp nhận giáo huấn của Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu được chân tướng sự thật của nhân gian. Thân người khó được mà dễ mất. Trong lục đạo có được thân người là vô cùng không dễ dàng. Trên kinh luận có rất nhiều thí dụ. Phật pháp khó nghe, nghe Phật pháp quan trọng nhất là chính mình phải có cái tâm hiếu học chân thật. Vì sao vậy? Chân thật có tâm hiếu học là chính mình có thể cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Phật ở trên kinh nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Những lời này là thật. Chúng ta không có thật tâm để học thì Phật Bồ Tát không đến. Bạn dùng vọng tâm để học Phật, hư tình giả ý để học Phật thì không thể nào cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cảm ứng với ai vậy? Là cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái sẽ biến thành hình tượng của Phật Bồ Tát để đến dụ hoặc bạn, là giả Phật chứ không phải là Phật thật. Chân tâm thì cảm ứng được Phật thật, còn vọng tâm thì cảm ứng được Phật giả. Cái thời đại này con người đều là hư tình giả ý, cho nên cảm ứng Phật Bồ Tát thị hiện đều là ma dương ba tuần biến hiện ra. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này cũng khoác áo cà sa, cũng là mang tướng tỳ kheo xuất gia, nhưng họ là ai vậy? Là yêu ma quỷ quái. Họ dạy cho bạn tạo nghiệp, dẫn dắt bạn đi vào trong tam đồ. Họ làm là những sự việc này. Chúng ta là phàm phu mắt thịt, không thể nhận biết được. Trên kinh Lăng Nghiêm nói là 50 loại ấm ma. Các vị đọc qua thì sẽ biết. Cảnh giới của ma thì phàm phu chúng ta nhất định không thể nào nhận biết ra được. Đó là ma cảnh. Tuyệt đại đa số mọi người đều xem cảnh giới đó là cảnh giới Phật, cho rằng là Phật thật. Bạn không đọc Lăng Nghiêm thì bạn sẽ không hiểu được những sự tình này. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ thuyết hết thảy pháp, Tương Lai Bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt chính là kinh Lăng Nghiêm. Vì sao mà bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt là kinh Lăng Nghiêm vậy? Ngày trước khi tôi học giảng kinh với Lý lão sư, chủ tu chính là kinh Lăng Nghiêm. Trong bộ kinh này, tôi đã có sự thể hội rất sâu sắc. Bộ kinh này nếu như lưu lại ở thế gian thì ma sẽ không được thuận lợi. Đối với ma mà nói, đây là chướng ngại lớn nhất. Chúng ta có cái năng lực phân biệt, phân biệt thế nào là Phật, thế nào là ma. Kinh Lăng Nghiêm chính là tiêu chuẩn. Lúc trước tôi đã giảng qua kinh Lăng Nghiêm. Tôi nói kinh Lăng Nghiêm là kính chiếu yêu. Kinh Lăng Nghiêm không còn nữa, kinh Lăng Nghiêm bị tiêu diệt rồi thì ma sẽ rất thuận tiện. Vì bạn không thể nhận ra, bạn nhất định sẽ xem họ là Phật Bồ Tát. Bạn cùng họ tu học, tương lai sẽ đi vào ba đường ác, đều biến thành ma tử ma tôn. Cho nên kinh Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước tiên. Trên kinh Pháp Diệt Tận, Phật nói, kinh Vô Lượng Thọ sẽ bị diệt sau cùng. Hết thảy Phật Pháp bị diệt tận thì một câu danh hiệu A-di-đà Phật này vẫn còn có thể cứu độ vô lượng chúng sanh giáng sanh tịnh độ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải hiểu được cái đạo lý này. Còn chút hơi thở thì quay đầu vẫn còn kịp. Đợi đến khi chết thì không còn kịp nữa rồi. Khi bạn chết thì bạn không quay đầu được. Huống hồ là những người khi sắp lâm chung, có mấy người đầu óc còn tỉnh táo. Bạn có thể đảm bảo chắc chắn khi bạn ra đi đầu óc bạn vẫn tỉnh táo được hay không? Đầu óc không tỉnh táo thì không thể giảng sanh. Đầu óc mà tỉnh táo, khi lâm chung một niệm sau cùng là A-di-đà Phật thì vẫn có thể giảng sanh. Bạn có nắm chắc được, bảo đảm được khi bạn chết đầu óc bạn vẫn tỉnh táo hay không? Nếu như bạn không có cái lòng tin này, vậy thì ngay từ bây giờ phải nỗ lực đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, vì đời kiếp sau mà suy nghĩ. Đây là người thông minh, đây là người chân thật có trí huệ. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.